Xin chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Chúng tôi phát chương trình này vào thứ Sáu ở trên kênh YouTube và Facebook của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi thì thường là diễn ra vào lúc 10:30 giờ tối giờ Việt Nam. Tuy nhiên là đôi khi có những cái sự trục trặc thì nó bị muộn hơn một chút. Chẳng hạn như là vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phát bắt đầu cái chương trình nhưng mà do một số trục trặc thì chúng tôi phải phát lại. Rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu vào tối 30 Tết để tham gia với chương trình của chúng tôi và cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Nghĩa Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Anh Tôn, kính chào quý đồng hương toàn cầu. Rất vui đến với quý vị trong ngày giao thừa Tết âm lịch. Cái chữ giao thừa đối với chúng ta có cái ý nghĩa là bỏ đi cái cũ để đón nhận cái mới. Nó cũng cùng ý nghĩa với câu mà hồi xưa mấy ông cụ hay nói rằng tống cụ nghênh tân, có nghĩa rằng bỏ đi những cái cũ và đón nhận những cái mới, những gì tốt đẹp trong năm mới. Xin kính chúc quý vị vào năm Giáp Thìn mọi sự gọi là an lành, cát tường, hạnh phúc và sức khỏe.
Chương trình về kinh tế của chúng ta ngày hôm nay là nói về 35 năm Việt Nam đã thu hút được hơn 400 tỷ, gần 440 tỷ đô la đầu tư của nước ngoài. Và nhờ vậy thì Việt Nam cũng đã phát triển rất nhiều. Chúng ta còn nhớ rằng nếu mà chúng ta sống những người mà đến nay khoảng độ 40 tuổi, 50 tuổi là chúng ta biết rằng là cách đây 35 năm thì Việt Nam còn thiếu thốn, nghèo khổ lắm. Nhưng mà sau 35 năm với nguồn vốn đầu tư nước ngoài và tất nhiên và với những cái năng lực của Việt Nam thì chúng ta thấy Việt Nam ngày nay cũng đã phát triển rất là nhiều nhà to, cửa rộng, đường xá rộng rãi, hạ tầng cơ sở khá là tốt và đời sống người dân thì cũng ăn no mặc ấm, thậm chí là có nhiều người là ăn no mặc đẹp và đi chơi du lịch nước ngoài vân vân. Thì đấy cũng là một cái tin mừng, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái điều chưa được hài lòng, chẳng hạn như là mới đây nhất thì đã có những cái hội thảo đánh giá lại 35 năm thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam và người ta rút ra một cái điều rằng là Việt Nam thì đáng tiếc là vẫn ở trong một cái phần thấp ở trong cái chuỗi giá trị, chuỗi cung của toàn cầu. Thì chúng ta sẽ cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc để phân tích về vấn đề này và hy vọng rằng là sau năm nay sẽ mở ra những cái con đường mới, những cái cách làm mới để Việt Nam vượt 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 lên, vươn lên những cái vị trí cao hơn. Xin chào giáo sư một lần nữa và để tôi xin được giới thiệu với quý vị và các bạn đôi nét với giáo sư. Ông là thầy dạy ngành thạc sĩ MBA quản trị kinh doanh trong lĩnh vực tài chính kế toán tại trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ và ông cũng từng là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn ở Mỹ nằm trong danh sách Fortune 500, tức là những 500 công ty lớn nhất ở Mỹ. Ngoài ra thì ông cũng có kinh nghiệm 20 năm làm giám đốc tài chính, tức là CFO. Và ông cũng từng làm chủ tịch của phòng thương mại các doanh nghiệp Việt Nam ở Mỹ gọi là Chamber of Commerce Việt Nam ở Bắc Texas. Và bên cạnh tất cả những công việc đó thì ông cũng bình luận dành thời gian về bình luận về kinh tế với đài VOA và những đài báo đài hải ngoại khác ở Mỹ. Thì trước hết là xin được hỏi giáo sư ạ, trong 35 năm qua các cái mốc về những cái nét chính về thu hút vốn FDI đầu tư nước ngoài của Việt Nam là như thế nào? Xin giáo sư điểm lại ạ.
Vâng, như anh đã nói, trong cái quá trình 35 năm, khởi đầu là 1987 khi đạo luật cho phép đầu tư ngoại quốc, thì cái một giai đoạn đầu, năm đầu 1988 đó, là vốn đầu tư ngoại quốc chỉ có 2 triệu đô la. Và như anh cũng đã được trình bày là 35 tổng kết, thì cái số đầu tư của ngoại quốc đã lên tới trên 430 tỷ đô la. Và nó thu hút rất nhiều, mà cái số đăng ký FDI đó lại lên tới là 571 tỷ đô la trong 36 năm nay, nhưng mà cái giải ngân đó chỉ có 60%. Đó là cái điểm ngoặt rất là quan trọng. Cái quá trình đó, tôi xin liệt kê những quá trình sơ sơ thôi. Thì như đã nói, 1988 chỉ có 2 triệu đô la. Thì 1991 đó, cái giai đoạn mà Đài Loan đó, cái công ty Đài Loan của gọi là Puchen và Fintech đó ở Đài Loan đó, và công ty của Nhật đó là đầu tư Việt Nam, đó là một cái giai đoạn rất là quan trọng. Rồi qua 2002 đó, thì vốn đầu tư đầu ngoại quốc bắt đầu gia tăng nhiều. Quan trọng hết là năm 2006, công ty Intel là về chất bán dẫn và của Hoa Kỳ đó, và công ty thép của Nam Hàn đó đã đầu tư 10 tỷ đô la. Rồi đến 2008 đó thì vốn đầu tư ngoại quốc đó tiếp tục gia tăng, cái điểm ngoặt của đó là Samsung đầu tư 70 tỷ đô la. Rồi đợt thứ ba là 2015, 2019, trong đó có những công ty rất là lớn và vốn đầu tư ngoại quốc ở Việt Nam đứng đầu hiện tại là Hàn Quốc là 81 tỷ đô la, Singapore 71 tỷ đô la, Nhật 69 tỷ đô la, Đài Loan 37 tỷ đô la. Hoa Kỳ hiện tại là cái số đứng thứ 10, 11 so với những các quốc gia mà đầu tư ở ngoại quốc so với đứng sau những công ty. Mặc dù vậy, Hoa Kỳ đi vào sau nhưng mà cái cường độ và cái diễn tiến, nhất là gần đây sự thăm viếng của Tổng thống Biden đã đưa đến cái cường độ là chú trọng đầu tư về công nghệ cao, có thể sẽ nâng cấp rất nhiều. Người ta gọi là đây là cái giai đoạn thứ tư FDI có thể tràn ngập vào, mà Hoa Kỳ là cái triển vọng lớn nhất cho Việt Nam thành.
Vâng, nhân giáo sư có nói qua về Hoa Kỳ thì tôi cũng xin được bổ sung, đó là mặc dù trên giấy tờ thì Hoa Kỳ là đứng ở vị trí thứ 11, nhưng mà người ta cũng chỉ ra rằng là thực ra vốn của Hoa Kỳ đầu tư ở Việt Nam phải tính là cao hơn, bởi vì các công ty của Hoa Kỳ họ không đầu tư trực tiếp từ Mỹ mà họ lại qua cái thông qua các công ty của họ ở những nước ở Đông Nam Á. Thành ra là thực ra nếu mà cộng cả những cái số đó thì vị trí của Mỹ phải ở vị trí thứ 7-8 gì đó họ đã từng nói. Thưa giáo sư, cùng với cả cái việc là con số FDI của nước ngoài đổ vào Việt Nam mỗi một lúc một cao lên từ năm 1987 theo thời gian đấy, đoạn đó, thì cái mức sống và cái con số GDP của Việt Nam nó đã thay đổi như thế nào trong 30 năm đó, 35 năm đó?
Vâng, GDP của Việt Nam gia tăng rất là nhanh, từ mấy mấy trăm triệu lên tới bây giờ là khoảng 440 tỷ đô la. Đó là một cái mức sống khả dĩ tốt đẹp cho một dân số 100 triệu người. Tuy nhiên, bình quân gọi là thu nhập bình quân đầu người vẫn rất là thấp. Khoảng dưới 5.000 đô la, là tại vì cái sự cách biệt của giàu nghèo, đó cũng là một cái lý do mà chúng ta bàn luận hôm nay là tại sao FDI đầu tư ở ngoại quốc vào Việt Nam ồ ạt như vậy, là một trong những quốc gia gọi là nhất là trong 2-3 năm gần đây đó là đứng đầu của Đông Nam Á thu hút của FDI. Và số đại gia rất là giàu, rất là mạnh, kỹ nghệ rất là tốt đẹp. Mặc dù chỉ có một cái trì trệ về đơn hàng hóa trong 2 năm còn lại. Tuy nhiên, cái mức sống bình quân của Việt Nam so với những quốc gia Đông Nam Á trong khối ASEAN vẫn còn rất thấp thôi.
Chúng ta mới bắt đầu chương trình nhưng mà cũng đã nhận được rất là nhiều những ý kiến bình luận của các khán giả trên YouTube và trên Facebook. Chúng tôi sẽ dành thời gian để trích dẫn và sử dụng những câu hỏi hoặc là những ý kiến của quý vị trong thời gian còn lại của chương trình. Mặc dù vậy thì cũng có một số cái ý kiến mà tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nói ngay ở đây. Một số bạn thì cho rằng là khi mà tôi có ý nói là Việt Nam phát triển thì dường như là các bạn nói rằng là Việt Nam phát triển so với chính Việt Nam thì cũng không phải là cái gì ấn tượng lắm chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể đưa ra một số so sánh. Giáo sư có thể so sánh là trước đây Việt Nam thua kém các nước trong ASEAN thế nào và sau bao nhiêu năm thì Việt Nam đã vươn lên các cái vị trí như thế nào không ạ?
Vâng, con số chính thức thì tôi không có, nhưng mà cái gọi là cái mức gia tăng GDP của Việt Nam mặc dầu năm rồi là ở cái mức là 5.05% thì nó khá gọi là khá khiêm nhường so với quá trình GDP của Việt Nam gia tăng trong mấy năm trước khoảng 8-9%, thì so với những quốc gia mà gọi là có nền kinh tế GDP như là Thái Lan mạnh hay là Philippines, Mã Lai Á hay là Đài Loan đó, thì Việt Nam đứng ngang hàng với những quốc gia đó, và cái triển vọng và thu hút FDI thì Việt Nam vượt hẳn cái gọi là cái tỷ lệ mà đầu tư vào, và cái gọi là cái số người gọi là thu nhập bình quân của Việt Nam cũng được cải thiện, nhưng mà với dân số gia tăng thì và nạn lạm phát thì người dân Việt Nam, nhất là một số người đang bị thất nghiệp hiện tại, thì đang gặp khó khăn khá nhiều. Thành ra nó tùy cái giai đoạn. Tuy nhiên cái gọi là cái cải thiện sống đời quá của người dân bình thường nó khá khá nhiều, nhất là những thành phố mà gọi là trung tâm kỹ nghệ như là Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng hay này nọ, nhưng mà những người ở thôn quê thì cái mức bình quân thấp hơn nhiều thôi.
Vâng, theo như những gì mà chúng ta được biết qua các cái thống kê của World Bank, Ngân hàng Thế giới đó, thì gần đây GDP đầu người của Việt Nam ấy, thì đã vượt được qua Philippines và thậm chí là cũng đang ngày càng đuổi kịp dần Indonesia. Còn tất nhiên là Việt Nam vẫn còn đang thua xa Malaysia và Thái Lan, còn Singapore thì còn cách xa nữa, Singapore và Brunei thì cách xa rất nhiều, thì cái đó thì khó vượt qua, bởi vì Singapore và Brunei là hai cái nước rất là nhỏ, cho nên là họ có cái điều kiện để phát triển kinh tế dễ hơn. Nhất là Brunei thì họ lại là có cái lợi thế về xuất khẩu dầu mỏ. Nhưng mà đó thì cái đó chúng ta có thể phân tích sâu trong phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải điểm lại một số những cái nét khác ạ. Thì thưa giáo sư, từng giai đoạn thì cái vốn FDI nó đổ vào những cái ngành nghề như thế nào ở Việt Nam?
Vâng, FDI đổ vào những cái ngành nghề về kỹ nghệ giày dép, dệt may, những kỹ nghệ về gọi là điện tử, những kỹ nghệ về điện thoại, linh tinh, những kỹ nghệ về máy móc nặng, nhưng mà quần áo hay là bàn gỗ thì là kỹ nghệ ở ở quốc gia nhà. Và những kỹ nghệ về phụ tùng của xe hơi cũng nhiều. Thủy sản thì phần nhiều là kỹ nghệ của Việt Nam, và kỹ nghệ thép thì rất là nhiều. Việt Nam xuất cảng nhiều, đặt theo thứ tự đó là đứng đầu cái xuất cảng của Việt Nam đó, mà trên 70% cái xuất cảng là từ vốn FDI của Việt Nam đó, là điện thoại và linh tinh và vi tính, computer và những sản phẩm về điện tử thì 55 tỷ, trong khi đó điện thoại và linh tinh là 58 tỷ, còn máy móc thì khoảng 45 tỷ, còn quần áo giày dép là 30 38 tỷ, giày dép là 24 tỷ, bàn gỗ là 16 tỷ và phụ tùng xe hơi là 12 tỷ. Những cái quốc gia mà đưa đầu tư vào ngoại quốc đứng đầu đó thì trong đó như tôi đã trình bày đó là những quốc gia đó là Hàn Quốc, Nhật Bản, thì họ đưa những cái FDI vào nhiều hơn.
Vâng, thưa giáo sư, thì chúng ta thấy rằng là theo thời gian thì ban đầu họ đầu tư vào những ngành gọi là thâm dụng lao động cao, đúng không ạ? Gọi là labor intensive, chủ yếu là về may mặc, giày dép, vân vân, tức là những cái ngành mà cần nhiều lượng người lao động, hay là chế biến thực phẩm. Sau đó thì cũng có dần dần chuyển sang làm những cái về công nghiệp, nhưng mà cũng vẫn lại là lắp ráp, phải không ạ? Chủ yếu là lắp ráp, thì họ thay thế, họ ở những cái nước mà công nghệ cao họ dùng một con robot hàng triệu đô la, thì họ sang Việt Nam họ thuê người với mức lương khoảng độ vài triệu đồng thì lại còn rẻ hơn cả việc lắp những cái con robot. Nhưng mà vì sao mà từ những cái đầu tư như vậy mà Việt Việt Nam không thể thúc ép họ chuyển giao những cái công nghệ cao cấp hơn để Việt Nam tự động hóa hoặc là phát triển những cái ngành khoa học công nghệ, nghiên cứu vân vân, để bước sang một cái bậc thang cao hơn ạ?
Vâng, đúng như vậy. Như anh đã nói, khi mà chúng ta nhìn vào cái quá trình những cái công ty mà chuyển hướng khi đón nhận FDI đó vào một quốc gia đó, nó không phải là công ty nào hay là quốc gia nào đưa công ty nào FDI vào Việt Nam, Việt Nam có thể gọi là giang tay ra đón nhận. Không phải, không nên như vậy. Chúng ta nhìn cái bài học của Trung Quốc, bài học của Hàn Quốc, bài học của Đài Loan, bài học của Mã Lai Á, là tôi xin giới gọi là đưa một cái ví dụ nôm na. Tôi thường hay ví dụ trong những show trong quá khứ đó là cái nền kinh tế của một quốc gia giống như là sức khỏe của thân thể con người, đúng không? Trong thức thể con người đó là cái căn bản của sức khỏe con người là lục phủ ngũ tạng và dòng máu di chuyển. Mà lục phủ ngũ tạng đó mà được khỏe đó, cái dòng máu di chuyển đó, thì cái vốn đầu tư FDI như là một luồng sức bổ, một cái sinh tố ở ngoài đưa vào. Một cái luồng sinh tố đưa vào á, nếu một người yếu đuối á, mà mình dùng những cái gọi là những chất bổ hay những cái truyền vào máu hay chất bổ này nọ mà đi qua nhiều quá mà thân thể trong người không tiếp nhận được mà chỉ tùy thó để sống đó, thì lâu ngày đó những cái bộ phận trong thân người mình nó quen đi như vậy này, nó không có bành trướng. Thành ra trong cái bài học của những quốc gia đó, khi họ nhận FDI đó, là song song đó họ có một cái kỹ nghệ nội địa, và đó là lý do tại sao Trung Quốc trong thời gian 30-40 năm FDI vào đầu tư vào, và đồng thời cùng một lượt những cái hệ thống chuỗi cung của họ được thành lập, được giải quyết song song để tiếp nhận gọi là công nghệ cao và cái gọi là cái chuỗi cung, và từ đó những cái nghệ nó tiến theo. Bên Nhật Bản họ giai đoạn đầu họ cái vốn FDI đầu tư đó của ngoại quốc đó chỉ có 1% so với kỹ nghệ gọi là doanh nghiệp của Hàn Quốc. Là tại sao họ sợ cái FDI vào tràn ngập và trở thành như là thuốc nghiện vậy đó. Mình nghiện đó rồi ở trong quốc gia mình không bành trướng cái kỹ nghệ đó thì mình không bành trướng được, mình chỉ tùy thuộc vào FDI không. Thì đây là cái giai đoạn chuyển tiếp mà Việt Nam cần phải lưu ý, là chuyển giao công nghệ, tiếp nhận công nghệ, và bao nhiêu những nghiên cứu khoa học của những học giả cho thấy rằng đó, là FDI đầu tiên dĩ nhiên là luôn luôn là tốt, nhưng mà nó phải đi song hành, và nếu không đó nó sẽ làm giết chết luôn cái gọi là cái đầu tư của doanh nghiệp của nội địa. Thành ra đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy trong quá khứ và hiện tại đó là FDI vẫn chiếm trên 70% mà nó không đi song hành với lại cái sự bành trướng của doanh nghiệp ở nội địa thôi anh. Mà chúng ta thấy trong 10 năm, 20 năm nay, những cái kỹ nghệ mà gọi là ở Việt Nam đó, người ta làm tài nhiều là từ bất động sản, chứ không phải là những cái doanh nghiệp mà cái cơ cấu để mà chuyển tiếp qua những công nghệ trung hay công nghệ cao.
Vâng, thưa giáo sư đã điểm qua những nước rất là quan trọng, đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhân đây thì xin giáo sư nói qua về những nước như là Malaysia hay Thái Lan hay Indonesia, họ cũng có một cái giai đoạn đầu tư nước ngoài, phải lệ thuộc vào đầu tư nước ngoài. Và tất nhiên thì họ có cái lợi thế hơn Việt Nam là họ không bị chiến tranh. Thì cái đầu tư nước ngoài vào những nước Đông Nam Á đó, nó đã có tác dụng như thế nào, và cái kinh tế của những nước Đông Nam Á đó tất nhiên họ có một cái giai đoạn họ phát triển hơn Việt Nam, nhưng vì sao mà cuối cùng thì họ cũng bị chững lại mà họ không vượt được lên cùng với cả hàng của các nước như là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc?
Vâng, một quốc gia đó, Hàn Quốc thì có thể là ngoại lệ, là tại vì từ những FDI đầu tư vào Hàn Quốc, họ rất cẩn thận, họ rất là có dị tính, gọi là cái dị ứng, là họ lo ngại cái FDI mà tràn ngập mà xong cái kỹ nghệ cơ bản của doanh nghiệp của nội địa đó không chuẩn bị thì họ rất sợ tùy thuộc. Trong khi những quốc gia khác như Thái Lan, Mã Lai Á thì họ không có cẩn thận hơn. Và khi mà một quốc gia mà đón nhận FDI đó thì giống như là một cái luồng sinh tố đưa vào, và mình hãy nhìn đi, một cái FDI đầu tư đó, khi mà dự án được ký kết rồi cam kết rồi sau đó giải ngân thì chuyện gì xảy ra? Là tiền của ngoại quốc đưa vào xây cất hãng xưởng, tạo bao công và việc làm, tạo tiêu thụ, kích thích GDP rất là nhiều. Thì giai đoạn đó là giai đoạn tốt vô cùng. Cái FDI nó còn tốt hơn là du lịch nữa. Du lịch thì đem tiền vào gọi là để cho thương mại. Còn FDI đó chẳng những là xây cất xài tiền ở nội địa của quốc gia ngoài mà lại tạo nên công ăn việc làm, tạo nên nghề nghiệp. Nhưng mà Việt Nam phải đón nhận cái nghề nghiệp đó, chuyển giao, chứ không phải chỉ làm thuê mướn rồi như vậy là cuối cùng chỉ làm cho gọi là như là lao động rẻ cho những công ty đó khác. Rồi sở dĩ một cái điểm son mà chúng ta thấy tại sao Nhật Bản từ một quốc gia nghèo ngang hàng với Việt Nam từ 1950 mà bây giờ vượt hẳn như vậy, mà so với những quốc gia khác là khoảng 50 năm tới 70 năm mới đạt được một cái kinh tế cường quốc như vậy, mà Nhật Bản chỉ có 30 năm, là tại sao? Là tại vì họ rất là đi tuần hoàn cái dân tộc tính của họ, họ để ý đến cái học vấn để mà đi song hành với để tiếp vận nền FDI. Cái hệ thống hạ tầng cơ sở của họ chuẩn bị rất là nhanh, và Trung Quốc họ cũng làm như vậy, họ rất là chuẩn và tất cả đều hướng vào, và họ có ba cái giai đoạn: Hàn Quốc, mà Trung Quốc, mà ngay cả Mỹ Lai Á, nhưng mà tùy cái cường độ khác nhau. Mình nói Hàn Quốc đi, tại sao Hàn Quốc họ đi nhanh, và tại họ cái giai đoạn rõ ràng, nó có một cái gọi là tôn chỉ quốc gia. Giai đoạn đầu nó gọi là import substitution, có nghĩa rằng hãy bớt tùy thuộc vào gọi là nhập cảng những hàng hóa chính yếu của ngoại quốc. Thì ví dụ như Việt Nam hiện tại là họ nhập cảng nhiều nhất là từ Trung Quốc. Họ nhập cảng từ Trung Quốc là 115 tỷ đô la, so với nhập cảng từ Hàn Quốc là 59 tỷ đô la. Thì cái tôn chỉ của Nhật, của Hàn Quốc hay những quốc gia ngay cả Đài Loan cũng vậy, là đầu tiên họ bớt đi cái tùy thuộc nhập cảng để chi đó, để cái doanh nghiệp ở Việt Nam cung cấp những hàng hóa thay vì chỉ mua đi bán lại với Trung Quốc, ví dụ vậy, hay là của Hàn Quốc. Đó là cái giai đoạn đầu. Rồi giai đoạn kế tới là họ bắt đầu chú trọng vào xuất cảng. Thì xuất cảng đây đó là chú trọng vào FDI để giúp xuất cảng, nhưng mà đồng thời doanh nghiệp của nội địa cũng đi song hành để chi, để tạo nên cạnh tranh và học hỏi công nghiệp để xuất cảng, có nghĩa là doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp của FDI xuất cảng, rồi từ đó họ mới chuyển qua công nghệ cao. Đó là cái ba cái giai đoạn trong quá trình mấy chục năm của Hàn Quốc hay là Đài Loan, đó là hai cái quốc gia mà son sắt khi họ chuyển hướng là như vậy. Trong khi đó Philippines, Thái Lan họ cũng có đường hướng như vậy, nhưng mà họ không đi một cách chuẩn như quốc gia kia thôi. Một phần là dân tộc tính và hệ thống chính trị, xã hội và giáo dục.
Vâng, thì nói về trong các nước Đông Nam Á và cụ thể là Việt Nam, thì cái bước mà bị thiếu mà giáo sư cho rằng là quan trọng nhất, cái bước mà gọi là cốt tử mà các nước, trong đó có Việt Nam, các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam đã thiếu hoặc là không đủ năng lực để làm, thì là cái bước gì ạ? Và nếu mà có thể khắc phục thì phải làm như thế nào?
Vâng, như chúng ta hãy nhìn lại tại sao Việt Nam hiện tại là một quốc gia trong năm rồi đã thu hút, trong năm 22 thu hút nhiều, bây giờ năm 23 thu hút trên 37 tỷ vốn đầu tư ngoại quốc, giải ngân thì chỉ có khoảng 60%, nhưng mà cái gọi là cam kết là 37 tỷ. Mà kinh tế hiện tại đang trì trệ, người dân trong năm rồi đã bị sa thải trên 1 triệu người, và tính thanh khoản nó gọi là nó ứ động, hệ thống bất động sản. Đó là những cái điều mà chúng ta không thấy ở bên Đài Loan, không thấy ở Hàn Quốc. Dĩ nhiên là họ có những cái chu kỳ, những cái khủng hoảng về hệ thống tài chính hay là tính thanh khoản, nhưng mà nó không có trầm trọng. Là tại vì Việt Nam trong cái thời gian mà FDI và vốn đầu tư vào đó, thì thay vì trong lúc đó là chú trọng vào hệ thống hạ tầng cơ sở để hỗ trợ cho FDI, chú trọng vào những cái doanh nghiệp của nội địa phải được chính phủ giúp tài trợ, thì người dân Việt Nam chú trọng vào bất động sản, mà FDI đi vào Việt Nam cũng đầu tư vào bất động sản nhiều nữa, cho nên dân số của Việt Nam làm giàu rất nhiều bất động sản, rồi bây giờ là mua bán vàng. Thành ra đó là những cái điều mà nó không tốt, Việt Nam cần phải giải tỏa những cái dân tộc tính mà nghĩ rằng buôn bán đất là cái cách để mà làm giàu nhanh, làm giàu sớm hay là buôn bán vàng, và phải đi vào cái công nghệ, trong đó có cái hệ thống gọi là giáo dục, hệ thống cơ quan chính quyền để giải quyết về đầu tư bất động sản hay là lũng đoạn hệ thống ngân hàng, nó vân 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 vân. Việt Nam đã được cái đợt điểm son rằng thua FDI, nhưng mà phải dùng FDI là cái bàn đạp, nhưng mà không phải đó là cái cú cánh cuối cùng, đó chỉ là cái bàn đạp để chuyển hướng doanh nghiệp của Việt Nam đi song hành. Mà đi song hành đây là cần là cái hệ thống giáo dục, hệ thống chính trị gọi là điều hành ở địa phương, không chú trọng vào bất động sản, vân vân, và những điều mà cần phải giải quyết thôi.
Vâng, thì ở đây cái điều đó giáo sư chỉ ra rất là xác đáng, và cũng có nhiều câu bình luận của các khán giả trên YouTube đã nói rằng là đúng là do cái vấn đề thể chế. Chúng ta sẽ tiếp tục phân tích về cái vấn đề đó trong một ít phút nữa, nhưng mà xin giáo sư phân tích cho một chút về những cái tác động của FDI đến việc làm thay đổi hệ thống luật pháp của Việt Nam, rồi thay đổi về giáo dục đào tạo của Việt Nam. Nó có tác động gì không ạ? Nó có làm những cái điều gì tích cực cho luật pháp và cho giáo dục đào tạo của Việt Nam không ạ, trong những năm qua?
Vâng. FDI đầu tư ngoại quốc có ảnh hưởng đến cái thể chế kinh tế, thay đổi cho kinh tế của Việt Nam, mà không phải chỉ Việt Nam không, cho Hàn Quốc, cho Đài Loan, cho Mã Lai Á, cho tất cả những quốc gia mà nhận FDI. Tại vì đó, khi mà vốn FDI tràn ngập vào đó, thì những cái công ty này họ luôn luôn họ có sự bàn luận với lại Bộ Công Thương, Bộ Thương mại hay là Ngân hàng Nhà nước hay Chính phủ, Thủ tướng này nọ. Họ đòi hỏi là cái chuỗi cung phải được cung cấp như thế nào, và địa ốc này nọ. Thành ra luật lệ đã được thay đổi rất nhiều từ 1988, luật đầu tư, luật bất động sản, luật để mà hỗ trợ FDI, nó thay đổi rất nhiều. Nhưng mà một trong những cái điều của Việt Nam đó là những luật lệ để thay đổi thể chế để đi theo kinh tế thị trường đó, luật lệ ra nhiều lắm, luật lệ ra rất là chuẩn, ra rất là nhiều, không khác gì quốc gia tân tiến, nhưng mà thi hành luật lệ đó thì nó lại rất là chậm trễ. Và cái hệ thống của Việt Nam á, mà để mà tuần hoàn, như chúng ta nói rằng cái nền kinh tế là như thế nào, tôi nói, tôi nhìn một cái nôm na, khi nó kinh tế vĩ mô nó phức tạp thì mình nói nôm na, mình có một miếng đất, mình muốn xây cất một miếng đất, đó là nền kinh tế Việt Nam, mà cái danh từ nó gọi là cái master plan, có nghĩa là một cái dự án
Kế
cho
hoạch
nền kinh
kinh
tế và kế hoạch kinh tế vĩ mô. Thì trong master plan đó không phải là địa ốc của Việt Nam, nó muốn xây chỗ nào là xây, cứ thấy thật là xây. Cái này nó phải phải ở đâu là những nhà căn hộ, ở đâu là những nhà có hệ thống dẫn nước này nọ, nó phải theo tuần tự, và tất cả hệ thống phải để mà hỗ trợ cái sự đó. Và giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 như thế nào? Thì chúng ta thấy kinh tế của Hàn Quốc, Đài Loan họ chú trọng giai đoạn 1 là gì? Bớt đi tùy thuộc vào nhập cảng. Nhập cảng mà hiện tại của Trung Quốc là trên 115 tỷ đô la, của Hàn Quốc là 59 tỷ đô la, của Nhật Bản là 22 tỷ đô la. Đó là giai đoạn đầu. Thành ra đó là cái giai đoạn mà họ muốn rằng cái doanh nghiệp Việt Nam phải đi song hành để mà tạo nên cái chuỗi cung. Đó là một điều mà Trung Quốc họ rất thành công trong mấy chục năm qua.
Vâng, thì liên quan đến giáo dục đào tạo thì chúng ta thấy rằng là tất nhiên các cái doanh nghiệp họ vào họ tuyển người, nhưng mà ở Việt Nam sẽ có những cái người lao động mà không đạt được cái yêu cầu, nhất là những cái ngành đòi hỏi công nghệ cao, kỹ năng cao vân vân, thì họ có tác động gì đến cái việc các trường đại học Việt Nam thay đổi trong cái đào tạo không ạ? Và cái việc chuyển giao công nghệ có phải là cũng vì cái lý do đó mà nó bị cản trở, nó không thực hiện được khi mà Việt Nam, ngay cả khi ví dụ như họ có chủ định họ muốn chuyển giao công nghệ chẳng hạn, nhưng Việt Nam không có người tiếp nhận chẳng hạn thì cũng không thực hiện được, thì đó có phải là lý do không ạ? Cái yếu kém
Vâng.
về giáo dục đào tạo ấy ạ.
Vâng. Đúng như vậy. Là tại vì đó những công nghệ của xin lỗi, có người đến giao thư, thành ra con chó nhà nó sủa, xin lỗi một vài phút. Nhưng mà những cái công nghệ mà đón nhận FDI đó phải được hậu thuẫn bởi cái gọi là cái kỹ nghệ gọi là hay là cái hệ thống giáo dục. Mà ví dụ như ở bên Hàn Quốc thì họ có những cái giai đoạn của những bằng cấp mà họ đào tạo cán sự, họ không chú trọng vào kỹ sư nhiều mà họ chú trọng cán sự, ví dụ cán sự về kỹ nghệ nông lâm súc, cán sự về tú tài về bằng đánh cá, hay là tú tài về về đi về chất bán dẫn, hay cán sự hay là kỹ sư, để mà đào tạo tuần tự như vậy nó phải đi song hành. Thành ra cái điều đó nó rất là quan trọng, là tại vì đó, ví dụ như chúng ta thấy công ty Honda khi vào cái thập niên 1990 đó, họ đào tạo để mà muốn họ đầu tư vào để chế xe gắn máy, và họ tìm cùng hết quốc gia Việt Nam những cái kỹ nghệ mà có thể cung cấp những cái phụ tùng cho xe gắn máy, họ tìm không có bao nhiêu cả. Rốt cuộc là họ mở xưởng ở ở Nhật Bản và họ mua những linh tinh của những quốc gia lân cận và đem từ Nhật Bản vào. Thì đó là cái sự chuẩn bị không có chuẩn của Việt Nam khi đón nhận FDI. Mà trong đó đầu tiên là phải có sự hỗ trợ của chính phủ về hệ thống ngân hàng, hỗ trợ về tiền lãi để giúp những doanh nghiệp có thể là vươn lên. Và trong đó là giáo dục là cái căn bản rất là quan trọng thôi.
Vâng, thì tôi có một câu hỏi tôi cũng đã chuẩn bị sẵn và cũng trùng với rất là nhiều câu hỏi của các bạn, các quý vị xem ở trên YouTube của chúng ta. Thì đó là cái thể chế chính trị Việt Nam trong đó chỉ có một đảng cộng sản lãnh đạo. Nó có phải là một cái nguyên nhân không ạ?
Vâng, đây chúng ta hãy nhìn vào đó, cái gọi là cái khác biệt giữa cái hệ thống chính trị của đây trong trường này, chúng tôi không đi vào chính trị hay là cái chỉ trích bất cứ một ai, nhưng mà chuyên môn về kinh tế đó, thì cái hệ thống độc đảng đó, nó có cái lợi và có cái hại. Cái hại đó là tất cả đều tùy thuộc vào quyết định ở trên gọi là trong độc đảng. Tất cả những hệ thống mà đầu tư đều ở chú trọng vào ngân hàng nhà nước, nó không có sự phân chia quyền hạn để khuyến khích gọi là những cái sáng kiến cải tạo. Và chúng ta thấy, hãy nhìn vào Hàn Quốc khi mà thời của tổng thống Park Chung-hee đó là một thời gọi là quân phiệt, một nhà độc tài sáng suốt thông minh nhưng mà tham nhũng và độc tài, thì trong cái đó nó cũng không khác gì cái hệ thống độc đảng của Việt Nam hay Trung Quốc bao xa. Nhưng mà cái đó là độc tài gọi là sáng suốt và đi đường hướng dạch rõ tôn chỉ quốc gia, và họ đã đưa cái tiến triển của Hàn Quốc vượt ra khỏi cái gọi chủ nghèo khỏi từ 1950 cho về sau. Nhưng mà nó không dừng ở lại đó. Hàn Quốc từ chuyển từ một cái hệ thống quân phiệt sáng suốt nhưng mà tham nhũng và độc tài, tiến triển rất nhanh, nhưng mà đến cái lúc nào đó họ cảm thấy rằng cái vai trò của nhà nước đó không phải là như một người cha hay là một người anh cả, mà tất cả quyết định trong gia đình mà họ chuyển hướng rằng giao quyền hạn lại cho mấy em là tất cả này nọ, họ chuyển hướng là thay vì đó là một người quyết định độc tôn mà lại gọi là người đứng trọng tài mà thôi, thì đó là cái chuyển hướng. Còn mà cái đường hướng mà chỉ một đảng đó, trên đảng Politburo của Trung Quốc đó, và Việt Nam đó, thì nó chúng ta thấy Trung Quốc đó, trong quá khứ đó, họ đi rất là nhanh, là tại vì cái thời của Đặng Tiểu Bình đó, họ tuy là độc đảng nhưng mà họ rất là cởi mở, họ gần như là tất cả FDI vào, chúng ta mở rộng vòng tay và cho đầu tư này quá, và họ chuyển giao công nghệ và họ chuẩn bị hệ thống hạ tầng cơ sở để người dân Trung Quốc với cái dân số đông đó, họ học ngành nghề, họ chuyển giao và họ đầu tư vào hệ thống gọi là hạ tầng cơ sở đó, nó rất là nhanh. Nhưng mà khi chuyển hướng mà tất cả đều ở trên quyết định, chúng ta thấy tại sao cái trường hợp bất động sản của Trung Quốc nó ế động và bây giờ Việt Nam cũng vậy á, là tại vì ở trên cho phép những thành phố được quyền muốn đầu tư như thế nào về bất động sản, về căn hộ này nọ, cho nên nó như vậy. thì nó là một con dao hai lưỡi mà tiến triển bền vững là nó cần phải có cái sự tham gia của tư nhân nhiều, chứ không thể là chính phủ quyết định tất cả thôi.
Vâng, thì đó là một cái điều mà chúng ta cũng mong nó sẽ xảy ra được, nhưng mà sợ rằng là Việt Nam họ vẫn còn rất là lưỡng lự trong việc tự do hóa thêm nữa, cả về chính trị lẫn về kinh tế. Nhưng mà chắc là cũng sẽ phải như vậy thôi, vì cũng đang có những cái dấu hiệu. Thưa giáo sư, thì nếu như bây giờ Việt Nam mà muốn để mà tự do hóa chính trị, tự do hóa kinh tế thêm một chút, tức là không phải là như các nước đa đảng được, thì Việt Nam có học hỏi được gì từ từ Đài Loan và Hàn Quốc chẳng hạn? Chứ còn Trung Quốc thì chắc chắn là họ vẫn là Đảng Cộng sản rồi, và các cái dấu hiệu của họ về mở cửa, về tự do hóa thì cũng chưa nhiều. Thì cái kinh nghiệm, những cái bài học từ Đài Loan và Hàn Quốc để xóa bỏ độc tài và tăng tự do hóa thì là như thế nào? Việt Nam áp dụng được ra sao?
Vâng, Việt Nam vẫn có thể tiến triển với cái hệ thống hiện tại. Chúng tôi không muốn nói đến cái gọi là cái thay đổi chính trị như thế nào, cái đó là do quyết định của chính phủ Việt Nam, của người dân Việt Nam. Thành ra đó là cái vấn đề khác. Nhưng mà tiến triển hiện tại là bớt đi cái sự tùy thuộc vào ngân hàng nhà nước quyết định tất cả về hệ thống ngân hàng. Chúng ta thấy tại sao Vạn Thịnh Phát, gọi là SCB xảy ra, hay là những cái thanh khoản này xảy ra, hay là gọi là tất cả đều chú trọng vào mua bán bất động sản ở bên Trung Quốc, bên Việt Nam, và tất cả đều tùy thuộc vào một bên. Nhưng mà Việt Nam có một cái điểm son hơn Trung Quốc là cái hệ thống chính trị của Việt Nam đó, nó chia thành cái ghế ba chân, nó chứ không phải như Trung Quốc hiện tại tất cả đều tập trung vào Tập Cận Bình, mà trong đó là chủ tịch nhà nước hay là chủ tịch đảng hay là thủ tướng chính phủ là con ghế ba chân, và trong đó đa dạng quá là bao nhiêu bộ trưởng của nhiều thành phần, nó luôn luôn có một cái sự phân công của những ngành nghề trong bộ đi từ trung ương đến địa phương. Nhưng mà nếu mà có đồng hành đi chung vào với những công ty ngoại quốc và cái quyết định đó, thì nó từ từ nó sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà cái quan trọng đây đó là Việt Nam không thể nào, đây là cái giai đoạn rất là một cái bước ngoặt rất quan trọng. Việt Nam đã thu hút rất nhiều, như chúng ta đã nói, FDI. Việt Nam đã tham gia vào cái chuỗi cung, nhưng mà toàn là công nghệ thấp, mà những cái công nghệ phần nhiều là của Trung Quốc hay là trong là cái công nghệ ở Trung là thấp, còn công nghệ cao đó. Sở dĩ Việt Nam bây giờ đang hứng khởi từ ngày Tổng thống Biden đi qua đó là tại vì Hoa Kỳ muốn đưa kỹ nghệ chất bán dẫn. Việt Nam là đất hiếm, là cái chỗ dự trữ đất hiếm đứng thứ nhì trên thế giới sau Trung Quốc. Đó là con gọi là một cái điều rất là hấp dẫn đối với Hoa Kỳ. Và Việt Nam là một cái chỗ mà đất đai vẫn có thể vành trướng với dân số 100 triệu người khá trẻ. Nhưng mà cái quan trọng đây đó là không phải chỉ thu hút đầu tư thôi, mà gọi là không phải thu hút mà gọi hợp tác. Cái quan trọng đây không phải là FDI vào đầu tư, công ty nào vào đầu tư Việt Nam mình không phải chấp nhận hết. Ví dụ như một công ty của Hàn Quốc, một công ty của Trung Quốc, một công ty của Hoa Kỳ, của Hòa Lan này nọ, mình phải chọn công ty nào mà có cái hiệp đồng rõ ràng là trong giai đoạn nào là đầu tư, trong giai đoạn nào là chuyển giao công nghệ, và đồng thời song hành với đó là đồng thời gọi là hỗ trợ doanh nghiệp của quốc gia nhà để có cái hợp đồng với công ty đó là bắt buộc phải mua hàng của Việt Nam, mua linh kiện của Việt Nam trước khi được quyền mua những linh kiện của những quốc gia chung quanh Đông Nam Á hay là từ quốc gia nhà của nó. Nó phải có cái hệ thống như vậy thì nó mới đi song hành, có nghĩa là không phải thu hút không mà hợp tác bành trướng FDI để chi? Để cho người dân có ngành nghề rõ ràng, để cho những cái công nghệ đó sau khi chuyển giao hoặc trước khi chuyển giao thì người dân Việt Nam được tiếp nhận, đón nhận những cái ngành nghề đó, đời sống khi như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy đời sống người dân sẽ cao hơn là cái mức hiện tại, nó dần dần như vậy. Và khi mà đón nhận tất cả FDI đầu tư ngoại quốc quá nhiều đó mà không tuần tự, không có gọi là tính toán trước đó, nó có một cái hệ quả rất lớn là những cái nghiên cứu về research development đó, để mà và đường dài đó nó chết ngụm đi, tất cả đều nhờ của ngoại quốc hết, ngoại quốc hết, ngoại quốc hết, rốt cuộc là kỹ nghệ nhà. Chúng ta thấy bây giờ, khi mà chúng ta thấy Nhật Bản mà họ thành trướng, đâu có nghĩ rằng cái công ty nào là bên Pháp, bên bên Hoa Kỳ, mà đó là Samsung, đó là Hyundai, đó là những cái công ty Hàn Quốc. Còn nói với Đài Loan là chất bán dẫn là TFC của Đài Loan. Dĩ nhiên là giai đoạn đầu nó như vậy, nhưng mà nó phải tuần tự. Thì đây là cái bước chuyển ngạch mà Việt Nam có thể đi sát vào Hoa Kỳ. Nhưng mà phải đòi hỏi những công ty, chúng ta nên nhớ rằng những công ty đó là những công ty tư nhân. Cái gì lợi cho họ, họ làm thôi. Mình phải đòi hỏi và có tuần tự đòi hỏi họ phải mua hàng Việt Nam và hỗ trợ hàng Việt Nam trước khi là họ mua bán từ những cái linh kiện đó từ quốc gia nhà hay là giúp quốc gia Đông Nam Á chung quanh thêm lục địa thôi.
Vâng, hiện nay thì Việt Nam đang đứng trước một cái sự lựa chọn có lẽ là sẽ có thể nói khó khăn, đúng không ạ? Bởi vì khi mà Trung Quốc và Mỹ họ có những cái va chạm về thương mại, có thể gọi là chiến tranh thương mại cũng được, như ông Trump, cựu tổng thống đã từng nói, thì Trung Quốc họ đang di chuyển một phần những cái sản xuất của họ, đặc biệt là sang Việt Nam. Và trong lúc đó thì cũng có nhiều cái doanh nghiệp khác cũng di chuyển ra khỏi Trung Quốc để sang Việt Nam. Thì Việt Nam rất có nhiều cái khả năng lại càng lún sâu vào cái việc là chỉ sản xuất những cái mặt hàng đơn giản, không cần công nghệ cao. Thì làm thế nào để Việt Nam vượt được qua cái điều này? Bởi vì rõ ràng là nếu như không đón tiếp họ thì chúng ta cũng mất những cái cơ hội tạo công ăn việc làm. Nhưng ngược lại là nếu mà chúng ta, như giáo sư đã nói là nếu chúng ta quá là chú trọng cái đó, chúng ta sa đà vào cái đó, chúng ta không có một sự ưu tiên, thì chúng ta cũng mãi mãi chỉ làm ở cái mức gọi là, như nhiều bạn đọc ở đây cũng đã bình luận, đó là chỉ là luôn luôn chỉ là làm thuê ở trên chính quê hương, chính đất nước của mình. Thì làm thế nào để thoát khỏi cái cảnh này?
Vâng, đúng như vậy thôi. Và Việt Nam không ngoại lệ, Hàn Quốc cũng đang ra giai đoạn đó, và Đài Loan cũng vậy, Mã Lai Á cũng vậy, nhiều quốc gia tiến triển. Nhưng mà chúng ta có cái lợi thế, Việt Nam hiện tại có lợi thế là hiện tại là cái chủ tâm của thế giới, của khối Âu Châu, của Hoa Kỳ coi Việt Nam là một cái chỗ gọi là đất lành chim đậu. Thì chúng ta không phải gọi là bất cứ công ty nào cũng giang tay mở rộng để đón nhận, như là một cái hệ thống đấu thầu công ty này chất bán dẫn hay là công ty giày dép, mà cái đất đai giới hạn, nguồn lực giới hạn, điện lực giới hạn, nhân tài giới hạn, thì chúng ta phải chọn cái ưu tiên nào. Mà cái ưu tiên đó thì cái hệ thống doanh nghiệp ở Việt Nam đã chuẩn bị chưa? Và nếu không chuẩn bị thì trong 5 năm tới chuẩn bị như thế nào? Thì những cái khế ước mà gọi là để mà ký kết những công ty đầu tư ngoại quốc đó, nó phải đi tuần tự, có cái plan như thế nào? Đó. Ví dụ như hiện tại đó, những cái thị phần mà xuất cảng đó, là trên 70% xuất cảng ra ngoại quốc là vốn đầu tư ngoại quốc. Mà trong cái 70% vốn đầu tư ngoại quốc mà xuất cảng đó, thì cái gọi là cái sự hợp tác của công ty Việt Nam nội địa, doanh nghiệp nội địa đó, chỉ có 13% mà có thể đón nhận công nghiệp của chuyển giao công nghiệp, chỉ có 13% thôi. Trong khi đó những quốc gia khác là 70-60% sau 5 năm. Đó là những cái điều mà Việt Nam cần phải để ý. Rồi ví dụ như cái gọi là cái đón nhận những công nghệ, bây giờ Việt Nam đang trong cái ngưỡng cửa là thu hút đầu tư, gọi là đầu tư công nghiệp rất là cao, tối cao là chất bán dẫn hay là trí tuệ thông minh. Nhưng mà trong khi đó thì Việt Nam vẫn chưa có cái khả năng đón nhận chuyển giao ngành nghề hay là công nghiệp của kỹ nghệ trung nữa, chứ đừng nói là kỹ nghệ cao, chưa đón nhận được. Thành ra chúng ta phải chú trọng, đó là cái điều mà cần phải nghiên cứu. Và bao nhiêu những nhà học giả trên thế giới họ đã làm những cái bài nghiên cứu sau 30 năm, những quốc gia, những gì thành đạt. Thành ra FDI luôn luôn là tốt, nhưng mà FDI nếu không cẩn thận chỉ là cái danh từ mà mọi người độc giả nói đó, chỉ là làm công. Và chúng ta thấy làm công là như thế nào, họ vào Việt Nam, họ mướn công dân Việt Nam trẻ, Và khi mà đơn hàng vừa vừa bị gọi là ế động thì họ sa thải một cách gọi là rất là vũ bão, mà không có một cái đường hướng nào cho người dân Việt Nam khi lớn tuổi là bị sa thải. Rồi cộng thêm đó là cái ảnh hưởng môi trường. Chúng ta thấy là cái gọi là mức thải ở Đồng Nai hay là của Formosa. Những công ty vào Việt Nam lợi dụng, nếu mà chúng ta không cẩn thận đó, là người dân Việt Nam chỉ là làm mướn làm công cho những công ty đó. Rồi môi trường của Việt Nam bị sa thải, bị gọi là chất thải của Đồng Nai hay là của Formosa, của những công ty ngoại quốc. Thành ra nó chỉ là một cái bàn đạp, như bàn đạp này nó phải vững chắc để tiến triển, có nghĩa là hợp tác chứ không phải chỉ thu hút. Đó là cái danh từ mà tôi muốn dùng, là với FDI đi song hành hợp tác để chi cái chuỗi cung. Đó là cái điều mà Trung Quốc họ làm rất là hay trong mấy chục năm qua. Và dĩ nhiên là trong đó có hệ thống gián điệp, ăn cắp công nghệ đủ thứ, nhưng mà trong quá khứ thế giới không để ý đến, cho nên họ họ bóp chẹt những công ty chuyển giao công nghệ rất nhanh, rất đấy. Bây giờ thì hơi khó khăn hơn, nhưng mà khi vào Việt Nam phải có cái điều kiện là huấn luyện bao nhiêu phần trăm ngành nghề nào do có kỹ sư của Việt Nam, đồng thời cái hệ thống giáo dục cũng phải được gọi là chuẩn bị từ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm tới 5 năm, là như vậy thôi.
Vâng, có rất là nhiều những lời bình luận và các câu hỏi của quý vị xem chương trình, thì tôi xin được chọn ra một vài câu gửi đến giáo sư ạ. Một bạn bạn hỏi rằng là liệu mà FDI dành cho Việt Nam có còn tiếp tục nữa không, khi mà đang có những cái crisis, tức là cái khủng hoảng ở trên toàn cầu, và vấn đề các cái thuế má ưu đãi cho các nước đang phát triển nó cũng sẽ không còn nữa, thì cái khó khăn đối với Việt Nam để tiến lên cái nước thu nhập trung bình cao ra sao?
Vâng, đó là hai cái câu hỏi rất là thích đáng. Cái gọi là thuế tối thiểu toàn cầu đó, 15%, nó làm cho những quốc gia mà thu hút FDI mất đi cái lợi thế mà họ đã có trong quá khứ. Có nghĩa là những hàng hóa trong quá khứ có thể được miễn thuế ở quốc gia Việt Nam đó, thì khi mà đóng 15% thì chỗ nào cũng đóng 15% thì mất đi cái lợi thế. Cho nên nhiều quốc gia họ đưa ra những cái ưu đãi khác để mà bù đắp, thì mình cũng sẽ thấy là Malaysia, Philippines, Hàn Quốc họ đã đưa ra, đang đưa ra và đã đưa ra và tiếp tục đưa ra những cái ưu đãi khác để mà gọi là bù đắp cái thuế 15%. Việt Nam đang đang tích cực chuẩn bị đưa ra cái chương trình, theo tôi được biết chính phủ Việt Nam đang bàn toán và sắp sửa đưa ra. Đó là một điều. Ví dụ như cái tình trạng của bất động sản mà giá thổi giá như vậy, nó không phải là cái ưu điểm cho cái nền kinh tế thu hút, là tại vì một cái số vốn đầu tư mà FDI vào trong đó bất động sản rất là lớn, đó là cái điều không tốt mà bất động sản thổi giá như vậy. Thành ra phải giải quyết đầu tiên là cái hệ thống đầu cơ tích trữ mà có quan chức mà dính líu vào thổi giá của bất động sản, phải giải quyết. Đó là cái cặn rễ mà có thể giết chết cái đầu tư của FDI, thay đi vào công nghệ một phần 15-20% FDI và vào đó bất động sản là điều không tốt vì giá thổi giá quá cao. Cái thứ gì nữa là cái câu hỏi của bạn đó là ngoài cái thế thế tối thiểu toàn cầu, cái phần thứ gì là gì anh Tôn?
Là liệu là FDI còn có thể tiếp tục đổ vào Việt Nam không, khi mà tình hình khủng hoảng nó xảy ra ở nhiều nước, nhiều nơi ạ?
Vâng, nếu mà tình trạng hiện tại mà không cải thiện quá mà tiếp tục đi xuống dốc thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Bây giờ mặc dầu nó chưa có đưa lên tiếng vang là tại sao, nó có thể nhưng mà chưa, là tại sao? Là thứ nhất đó, với 1 triệu người bị thất nghiệp mà không có cách giải quyết bằng cách là hiện tại Việt Nam đó, khi mà 1 triệu người thất nghiệp, những người lớn tuổi trên 40 thất nghiệp, họ không có chỗ sinh sống ở Sài Gòn, những thành phố lớn, họ về quê đó, họ không có sinh sống, thì gọi là cái tài năng, giàu đó là tài năng lao động đi nữa, cũng là cái tài năng người may dệt quần áo, cũng là một cái tài năng, họ không đi vào kỹ nghệ để hỗ trợ FDI, mà trong tương lai FDI họ thấy rằng thiếu nhân lực. Chúng ta nên nhớ rằng Việt Nam rất là nhỏ bé, 100 triệu người so với 1.4 tỷ của Trung Quốc, nó không đâu vào đâu cả. Cho nên phải giải quyết cái vấn đề là chính phủ không phải là cái nguồn duy nhất để tìm tái tạo công ăn việc làm cho 1 triệu người mà đã vừa bị sa thải năm rồi, mà phải do những công ty FDI phải có nhúng tay, có trách nhiệm để mà chuyển chuyển ngành nghề hay là huấn luyện họ trước khi sa thải họ, để họ không về quê, để họ có thể sinh sống qua ngành nghề khác tạm thời trước khi mà đơn hàng hóa trở lại. Cái thứ gì nữa là cái hệ thống thanh khoản mà đang bị ứ động, hệ thống trái phiếu lũng quạng kinh tế, hệ thống môi trường đó, nếu mà nó lan rộng đó, mà FDI thì hiện tại không ảnh hưởng vì đó là tiền của ngoại quốc, nó vững chãi, nó bền vững hơn, mà họ thấy cái hệ thống thanh khoản mà ảnh hưởng đến cái mức lao động đó, thì nó sẽ đưa một tiếng vang, mà cái tiếng vang khi một ra trải ra rồi nó có thể lan rộng lắm, là họ không còn gọi là năng nổ để đầu tư nữa. Thì đây là một cái điều mà Việt Nam cần phải chuẩn bị, phải giải quyết, và nếu không thì nó có thể tạm giảm quyết, nhưng mà hiện tại thì không thành vấn đề thôi.
Vâng, có một câu hỏi của hai bạn khác nhau nhưng mà cũng có cái ý khá là giống nhau, đó là Việt Nam, như giáo sư có phân tích các cái bản sắc dân tộc của các nước khác nhau, thì Việt Nam là cái nước mà bản sắc chủ yếu là nông nghiệp, là thế mạnh. Thì hai bạn khác nhau, bạn nói là có lẽ là không nên phát triển công nghiệp mà nên tập trung vào nông nghiệp và du lịch, thì giáo sư nghĩ thế nào?
Vâng, du lịch cũng như FDI đó, quốc gia nào cũng mong muốn du lịch cả, ngay cả quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc họ tùy thuộc vào du lịch rất nhiều. Là tại sao? Du lịch như là một liều thuốc bổ vậy, tự nhiên cho mình uống thuốc bổ hay ăn sinh tố cho nó khỏe mà nó tốt, mà những cái đấy thôi, tiền của ngoại quốc chạy vào để cho kinh tế chạy, và kinh tế chạy thì có những hãng xưởng họ có tiền, họ bành trướng để họ buôn bán, để chứ du lịch là điều luôn luôn tốt, thì cái điều đó phải tiến triển, điều đó là cái ấy. Nhưng mà cái hệ thống giáo dục của người sinh viên trẻ nếu mà chỉ chú trọng vào du lịch và những cái đại học mà chỉ là cho bằng đại học để du lịch đó, thì vô tình mình có những nhân tài chỉ đi vào du lịch, hay là những nhân tài chỉ đi chạy theo bất động sản hay là mua bán vàng, thì nó không tốt bằng những cái nhân tài mà tạo nên cái kỹ nghệ mới của thời đại bây giờ. Thời đại mới bây giờ là gì? Là trí tuệ thông minh, là công nghệ gọi là biotech, là chất bán dẫn, thì cái phần nào đó phải chú trọng, còn đó là nó phải đi theo cái hệ thống giáo dục phải được chuẩn hóa. Và du lịch thì luôn luôn tốt, nhưng mà nếu mà tất cả mọi người nói rằng mọi người đi du lịch thì làm sung sướng thì không có kỹ nghệ để mà bành trướng. Rồi những cái kỹ nghệ khác cũng phải được chú trọng, thì cái vai trò của chính phủ là khuyến khích đầu tư và kêu gọi tư nhân đồng hành với chính phủ. Hiện tại chính phủ là chỉ có giải quyết những người thất nghiệp, đó là không phải giải quyết đúng. Chính phủ không có khả năng giải quyết những người thất nghiệp mà tìm công ăn việc làm, mà phải là cái hệ thống tư bản của những công ty để giải quyết tìm công ăn việc làm. Chúng ta hãy nhìn vào Trung Quốc. Trung Quốc, thanh niên trẻ dưới 25 tuổi thất nghiệp lên đến 22%, đến cái mức tệ lậu, đến mức là họ không đưa con số nữa trong vòng gần như nửa năm, là tại nó tệ quá làm cho người ta khủng hoảng. Bây giờ thình lình họ đưa lại con số, họ nói chính phủ giải quyết rồi. Cái thất nghiệp của thanh niên trẻ từ 22% xuống 15%, thì đặt rất nhiều câu hỏi là cái thống kê đó từ đâu, là chính quyền chủ giải quyết thiệt hay là chính phủ sửa đổi data, hay là có nghĩa là những người nào làm một tuần một giờ đó cũng tính là có công ăn việc làm. Thành ra nếu mà chính phủ mà chỉ nắm tay hết về công ăn việc làm để quyết định đó là cái không phải là một cách hữu hiệu để mà giải quyết cái kinh tế đa dạng và toàn cầu hóa thôi.
Thưa quý vị và các bạn, thì chương trình của chúng ta cũng đã kéo dài 1 tiếng, và giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc cũng đã đưa ra rất là nhiều những cái câu giải đáp, lý giải như là những tư vấn, những lời nhận định về tương lai rất là sâu sắc và thú vị. Chúng tôi cũng mong rằng là chương trình và những kiến thức mà giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc đưa ra sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn và ở một mức cao hơn, đó là giúp ích cho Việt Nam. Đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được dừng lại, bởi vì cũng chỉ còn có khoảng độ gần 10 phút nữa là đã đến giao thừa Việt Nam rồi. Tôi nghĩ rằng nhiều quý vị ở đây cũng cần phải đi cúng giao thừa, và chúng tôi rất là trân trọng quý vị, rất là đánh giá cao quý vị đã dành thời gian quý báu của quý vị cho chương trình của chúng tôi vào ngày cuối cùng trong năm và chuẩn bị đón năm Giáp Thìn. Chúng tôi xin được gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất, may mắn, thành công, khỏe mạnh và nhiều điều vui trong năm Giáp Thìn, và xin được gặp quý vị trong những ngày tới. Xin được dừng chương trình và xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Long một lần nữa.
Vâng, xin kính chúc quý vị vạn sự cát tường, muốn chi được nấy, những gì tốt đẹp thì tiếp tục vào năm Giáp Thìn, những gì không được may mắn thì hãy dừng lại ở năm cũ. Xin kính chào và hẹn vào năm tới và trò chuyện với quý vị.
Vâng ạ, xin được tạm biệt quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.